إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنذير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Thì đêm nay chúng ta tới cái hadith số 9. Hadith này do ông Abu Hurairah ông ta thuật lại. Thì bây giờ chúng ta nghe nguyên văn cái hadith. An Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Thì cái nghĩa của hadith này như thế này, là hadith này do một vị sahaba tên là Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu ông ta kể. Tôi đã nghe được Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói rằng, Nabi nói, những gì ta cấm các ngươi thì các ngươi hãy tránh xa nó liền. Còn những gì ta ra lệnh cho các ngươi thì các ngươi hãy làm với khả năng có thể. Quả thật, những thế hệ trước các ngươi, bọn chúng đã bị hủy diệt là do bọn chúng đã hỏi rất nhiều và đã cãi chống đối lời nhiều với những gì Nabi của họ. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Thì đó là ý nghĩa sơ lược về cái hadith. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích cái hadith. Thì cái hadith này do vị sahaba tên là Abi Hurairah. Thì cái người sahaba này là cái người ghi hadith là rất là nhiều. Rất là nhiều mà chúng ta đang nghe về hadith hay là đọc sách về hadith, đa số là hadith do cái người sahaba này ghi lại, Abu Hurairah. Nhưng Abu Hurairah không phải là cái tên của vị sahaba này, mà tên thật sự của ông ta tên là Abdurrahman, con trai của ông Sokhrin Ad-Dawsi. Thì ông ta nổi danh bằng cái tên Abu Hurairah với lý do thế này, là ngay lúc ông ta còn nhỏ đó, ông ta rất thích nuôi mèo và rất thích chơi với mèo. Và ông ta có con mèo con, và ngày ngày ông ta cứ bên cạnh chơi với nó, và con mèo đó cũng luôn quấn quýt bên ông ta. Và mẹ ông ta đã thấy ông ta thương mèo thích vậy thì mẹ mới gọi là Abu Hurairah, tức là cha của con mèo con. Thì từ đó ông ta được mọi người kêu ông ta là Abu Hurairah, và ông ta nổi danh bằng cái tên Abu Hurairah. Và người ông ta nổi danh bằng cái tên này thì cái tên thật sự của ông ta đó, có rất nhiều người đã quên đi cái tên thật của ông ta. Và có người cho rằng ông ta tên này, người cho rằng ông ta tên kia. Và được sách ghi đúng nhất đó là cái tên Abdurrahman là tên thật sự của người Sahaba này. Và ông ta là một người nghèo. Khi ông ta đến Madinah là ông ta nằm trong số 1 trong 60 người di cư nghèo đến Madinah, và ở cái túp lều cất được bên cạnh cái xịt của Nabi, mà không có gì ăn và phải đói, bữa đói và bữa no, và quần áo cũng không có lành lặn mà mặc. Và họ sống bằng nhờ cách sự gì lòng tốt và bố thí của những người Sahabat, những người Sahabat ở Madinah. Thì đó là sơ lược cái gì Sahaba này. Bây giờ vào cái hadith. Thì cái hadith ông ta nói tôi nghe được Nabi nói. Thì chữ nghe đây là nó chính xác. Thật sự về Nabi sallallahu alaihi wasallam nói. Và giả lại cái hadith này lại là hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Thì cái số lượng chính xác của hadith này là chúng ta cứ an tâm. Và thật sự đó là từ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nói là cái hadith này. Nabi nói ma nahaitukum anhu, những gì ta cấm các ngươi. Thì Nabi cấm chúng ta bất cứ cái điều gì đó, fajtanibu, các ngươi hãy tránh xa nó ngay. Thì những gì Nabi sallallahu alaihi wasallam cấm chúng ta thì chúng ta phải tránh xa nó liền, không được phép chần chừ, không được phép do dự, không được phép tham khảo, không được phép hỏi thăm, không phép gì hết. Mà khi đó là lệnh cấm là phải tránh xa nó. Tại vì những gì mà Nabi sallallahu alaihi wasallam cấm nó đều mang lại ý nghĩa tốt đẹp cho con người chúng ta hết. Không có gì mà Islam chúng ta cấm mà lại mang điều xấu cho chúng ta hết. Tất cả đều mang điều tốt hết. Bây giờ những cái thí dụ để chúng ta thấy những gì Islam cấm đều mang lại cái điều tốt cho chúng ta. Thì Islam chúng ta cấm rượu. Cấm rượu tại vì rượu nó sẽ làm cho trí não chúng ta không bình thường. Mà người uống rượu thường xuyên thì họ sẽ trở nên không được minh mẫn giống như những người bình thường khác. Mà lại là gì? Ngày ngày chỉ muốn nhìn và muốn tìm rượu để uống thôi, làm cho hư gì? Hư trí não của người ta. Đó là thứ nhất. Thứ hai, rượu nó làm cho người ta phạm tội rất là nhiều. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta đọc báo hay là nghe đài hay là về nghe thông tin truyền thông đại chúng âm về đài phát thanh thì chúng ta thấy rượu làm cho tai nạn giao thông xảy ra rất nhiều, mà đa số tai nạn xảy ra trên gì quốc lộ hiện nay là do rượu mà ra. Và gì cũng vì rượu, cũng vì rượu mà gì anh em đánh nhau, cũng vì rượu mà xảy ra giết chóc, và cũng vì rượu làm cho vợ chồng phải giết nhau, và cũng vì rượu có người đàn ông là mới gần đây đọc được một tờ báo là ông ta là một người không phải là một người gì vô trí thức, mà lại là một người có trí thức đàng hoàng, có việc làm hẳn hoi, và lại là người làm ở có chức vụ lớn cho một công ty nữa. Khi không có rượu là một người rất là đàng hoàng, rất là gì mẫu mực. Nhưng khi anh ta uống rượu vô rồi đó, anh ta đứng ở ngoài đường, anh ta chờ vợ, anh ta lại rước, tức là có hẹn kêu vợ lại rước tại cái quán đó. Nhưng khi anh ta say rồi thì vợ anh ta lại, thì anh ta tưởng vợ anh ta lại là cứng đưa gái đứng đường. Anh ta nói cô đi đi, chút xíu vợ tôi lại, mấy công vợ tôi kiếm chuyện. Mà trong khi vợ của anh ta lại, thì người vợ đã cố gắng nhịn, đã biết chồng mình đã sai thì chở chồng về và kè anh ta về. Thì anh ta khi mà về tới nhà lại xô người vợ ra ngoài, nói cô đi ra ngoài, đây không phải là nhà của cô hãy đi về đi. Thì anh ta đã la ó ôm sầm, thì sớm liền người ta đã bu lại và anh ta đã gọi công an. Thì khi công an đến thì công an mới xác minh rằng đây là vợ của anh ta. Thì khi anh ta tỉnh lại thì anh ta biết mình đã làm sai. Thì từ đâu ra cũng vì rượu mà anh ta mới có cái hành động như thế. Và có một câu chuyện này nữa là Nabi Muhammad Sallam đã từng kể thời trước chúng ta, là có một người đàn ông ta đến một cái quán, và ông ta nhìn thấy cái bà chủ quán rất là đẹp, và anh ta đã có cái lòng mê và thích cái người chủ quán đó đi. Nhưng người chủ quán nó đã có chồng, mà lúc đó thì người chồng của người chủ quán nó đã rời khỏi nhà, không có đi vắng. Thì người bạn của cậu ta đó đã mời anh ta, người bạn của người đàn ông đó, người đàn ông này là người Muslim nha, người bạn đã mời ăn thịt heo. Thì người đàn ông này đã gì không ăn, nói rằng đó là haram, tôi không được phép ăn thịt heo. Thì cái người đàn ông này mời tiếp tục thì mời uống rượu, thì ngồi nhâm nhi rượu, thì xả nhâm nhi rượu, uống được một chút rượu rồi đó, thì trong người cảm thấy nó hưng phấn và cảm thấy nó hứng thú nhiều hơn nữa. Thì gặp người phụ nữ đó rất là đẹp, vô ra mời là chủ quán chạy bàn bưng cái này bưng kia vô, thì cảm thấy rất là thích. Khi chồng của cái người phụ nữ đó về thì cái người đàn ông này đã không kìm lòng được, đã giết đi cái người chồng đó, giết đi người chồng đó xong hãm luôn cái người phụ nữ đó. Thì chúng ta thấy cái người đàn ông này phạm đồng thời một lúc một phạm tới ba tội, mà bắt nguồn gốc từ đâu? Từ rượu. Thứ nhất là uống rượu, đó là tội đầu tiên. Thứ hai là giết người, giết cái người chồng người phụ nữ là tội thứ hai. Và thứ ba, hãm người phụ nữ đó là gì nè, đó là tội thứ ba. Trong cùng một lúc mà phạm ba tội mà bắt nguồn từ rượu. Bởi vì Nabi Muhammad Sallam nói rượu là mẹ của bao tội lỗi. Rượu là mẹ của tội lỗi. Từ rượu mà nó sanh ra tất cả những gì, những cái thế hệ khác chúng ta đã nhìn thấy. Rượu làm cho con người ta phạm tội, rượu làm cho người ta tai nạn giao thông, rượu làm cho gì đánh đập cha mẹ, giết anh em, gì đánh đập nhau, làm cho sớm riền gì rạn nứt tình cảm với nhau. Thì gì bắt nguồn từ rượu. Thì những gì Islam cấm, chúng ta tránh xa nó ra, đó là tốt nhất. Cho dù chúng ta biết lý do hay là không biết lý do, chúng ta cần phải tránh. Một cái ví dụ điển hình khác, giống như là Islam chúng ta cấm không cho phép ăn máu tươi, tức là máu cắt cổ gà, vịt hay là trâu bò gì mà cắt cái ra máu đó. Máu đó gọi là máu najis, máu dơ bẩn hay máu ô uế, không được phép ăn. Thì Islam cấm. Nhưng mà những người ngoại đạo thì họ là nói máu đó rất là ngon. Em họ đã ăn những cái máu đó, giống như là máu heo, máu gà, máu vịt họ cắt cổ và họ để dễ em chén và họ đang. Thì không biết bà con mình có nghe được tin tức hay không, chứ thời gian Tết Nguyên Đán vừa rồi đây nè, mới Tết Nguyên Đán vừa rồi đây, những người ở Hà Nội họ nói rằng là vì những ngày đầu năm nên ăn máu để may mắn tức đỏ, số đỏ là ăn vô nó sẽ gì đỏ và may mắn, đó là cái tin tưởng của họ. Và một số người đã ăn, ăn xong thì sau đó 1-2 ngày sau để nhập viện, có người chết và có người đã nhập viện với tình trạng rất là nguy kịch, và trên người của họ lại đổi nổi những cái mục màu đỏ và da của họ đã bị biến dạng sang một cái loại khác, bắt nguồn từ máu. Thì chúng ta đấy, tiết canh hay là ma gì máu thì tất cả đó là haram Islam, chúng ta cấm, đó là bao giờ. Thì có một khoa học á, người ta mới trích ra như thế này, người ta nói, người ta tìm hiểu lý do tại sao Islam mình á không cho phép ăn máu. Thì họ mới trích ra và họ nghiên cứu, họ nói thế này: khi một con gà hay một con vịt mà chúng ta cắt cổ nó đó, là Islam chúng ta khuyến khích đừng có chối chân nó, chứ đừng có gì chéo cánh đó, mà hãy để cho nó tự do nhảy sau khi cắt cổ nó rồi. Con bò cũng vậy, hay con trâu cũng vậy, mà sau khi cắt cổ nó rồi chúng ta đừng có nên gì cột chân nó, mà để cho tự do nó gì, tại vì chân nó mà hoạt động và cái đầu nó tự do. Thì trong lúc nó hoạt động tự do vậy đó, là tại vì máu trên não của nó bị thiếu, thì nó cần phải đưa máu lên trên não để mà nuôi gì, nuôi não. Thì cơ thể lúc đó nó sẽ bóp máu, trái tim nó sẽ bóp máu và đưa vận động để mà đưa lên. Khi mà máu nó đưa lên không được thì phải chân và cẳng nó phải đập để mà nó vận động cho máu chảy lên. Thì khi nó chảy lên tới thì cuống họng nó chảy máu ra ngoài. Và máu đó, đó là máu dơ. Nếu trong cơ thể con vật nó có bệnh thì những cái bệnh đó sẽ đi theo máu nó ra khỏi cơ thể của nó. Còn những cái máu nó còn sót lại trong cơ thể nó, đó chính là máu sạch. Chúng ta được phép ăn những cái máu nó còn sót chính là trên thịt. Thì đó là khoa học họ tìm được cái lý do đó. Nhưng cho dù họ chưa tìm được lý do đó, chúng ta vẫn tin máu là haram và máu đó là dơ, Islam cấm. Và một cái thí dụ thứ ba nữa mà Islam chúng ta cấm, đó là điều tốt. Giống như quan hệ gì gái gì nè, thì Islam chúng ta không cho phép quan hệ tình dục bừa bãi trước hôn nhân. Đó là một điều haram, đó là một đại trọng tội của Islam. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào thực tế, nếu như một đất nước không có cho quan hệ tình dục bừa bãi thì sẽ không bao giờ có trẻ mồ côi. Mà khi có trẻ mồ côi thì nhà nước phải sắp xếp chạy cô nhi viện và phải mướn người chăm trong nuôi trẻ và phải trang bị thiết kế hạ tầng và gì thức ăn, thức uống và sữa cho những cái đứa trẻ mồ côi đó, tại vì cha mẹ chúng ta bỏ rơi chúng. Thì cái số tiền chi phí đầu tư vô đó không phải là ít. Và thứ hai nữa, những cái đứa trẻ lớn lên nó sẽ bị sống một cách là thiếu tâm lý của nó sẽ bị không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Thì đa số những cái đứa trẻ bụi đời lang thang đầu đường xó chợ là đa số là những trẻ xuất phát từ cô nhi, tại vì cha mẹ của chúng vô thừa nhận không biết ai là cha là mẹ mình, làm cho tâm lý của chúng thì sống rất là mắc cỡ và sống rất là gì xấu hổ đối với bạn bè cùng lứa tuổi. Thì sẽ là những đứa trẻ lang thang, những trẻ lang thang lại những trẻ gây phạm tội nhiều nhất của xã hội. Thì chúng ta thấy Islam cấm zina, tại vì zina nó sẽ mang đến cái hậu quả rất là lớn sau đó, ngoài làm cho cái người đó mất đi danh dự mà lại mang đến cả hậu quả rất là nhiều sau đó nữa. Thì chúng ta thấy Islam chúng ta không cho phép zina và đó là một cái tội haram. Thì không có zina sẽ không bao giờ có con rơi con rớt, không có con rơi con rớt thì sẽ không có đến những cái trại cô nhi viện để mà gì chăm sóc, mà không có những trại cô nhi viện, không có những trẻ mồ côi sẽ không có trẻ lang thang và không có đến tệ nạn xã hội từ cái đứa trẻ đó ra. Thì chúng ta thấy Islam cấm, đó là cái điều tốt đối với Islam chúng ta, là những người làm theo thì đó là một điều rất là tốt. Thì đó là những cái thí dụ để cho chúng ta gì hiểu rõ hơn về cái vấn đề mà Islam cấm, khi cấm là phải tránh xa. Còn cái giới thứ hai, Nabi Sallam nói: "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Và những gì ta ra lệnh cho các ngươi hãy làm nó với khả năng có thể. Thì chúng ta thấy hai cái giới đầu tiên với cái giới này nó khác nhau rất là xa. Cái giới đầu này bị nói, những gì ta cấm các ngươi hãy tránh nó xa ngay, tức tránh liền. Không chần chừ, không suy nghĩ, không đắn đo, không gì hết mà tránh xa nó. Còn những gì mà ta rệnh cho các ngươi hãy làm nó dưới khả năng các ngươi có thể, chứ không phải là kêu làm với một mặt hoàn hảo của nó. Có thể làm thế nào thì làm thế nấy. Tại sao là vì lại không nói các ngươi khi ta ra lệnh các ngươi hãy làm gì giống như lệnh của ta ra lệnh. Chỗ này nó có điều khác như thế này. Tại vì những gì mà này bị cấm chúng ta tránh xa nó đó, nó dễ hơn là chúng ta làm đó. Những gì chúng ta tránh nó sẽ dễ hơn những gì chúng ta làm. Thí dụ, Islam cấm uống rượu. Thì chúng ta nếu không muốn rượu thì chúng ta có thể gì đi tìm một cái đường nào đó, không đến đi trên con đường mà người ta bán rượu. Hoặc chúng ta sẽ tránh xa những người bạn không phải là những người bạn nhậu. Thì đó là những cách để chúng ta tránh. Hoặc là gì? Những gì mà Nabi S.A.W. ra lệnh chúng ta thì các ta phải làm dưới khả năng có thể, giống như hành lễ Salah. Hành lễ Salah là một cái nhiệm vụ chúng ta phải làm. Nhưng mà khi chúng ta không có khả năng đứng, giống như hành lễ Salah phải đứng, còn người bệnh không khả năng đứng thì chúng ta ngồi. Đó làm dưới khả năng chúng ta có thể. Còn mà khi mà ngồi không có thể nữa thì chúng ta nằm. Nằm xoay mặt gì, nằm xoay cái hướng về kiếp lịch, cái chân xoay về kiếp lịch. Còn nếu không có khả năng nằm xoay mặt về kiếp lịch nữa thì chúng ta nằm với như thế nào chúng ta gì? Hiện trạng đó. Giống như gì? Là vì một cái thí dụ khác, hành lễ Salat thì phải có nước wudu. Mà khi chúng ta không có khả năng tự lấy nước wudu thì chúng ta gì hành lễ Salat ngay trên lúc chúng ta khỏi cần nước wudu, tại không có người giúp chúng ta. Thì chúng ta thấy làm với khả năng chúng ta có thể làm. Một cái thí dụ nữa, thí dụ như một người mà họ có thể làm cái điều đó, nhưng mà Islam nói hãy hành lễ Suman, nhưng anh ta bệnh, anh ta nói tôi không có khả năng Suman. Tại anh ta cứ tưởng rằng gì thì Suman là phải đứng, hành lễ Salat là phải đứng, rồi rukua những cái đó cần phải động tác. Và anh ta đã không thể đứng được thì anh ta nói tôi không thể hành lễ Salat được tại tôi không thể đứng được. Đó là sai. Tại vì Islam nói gì, anh hãy làm lệnh khi dưới khả năng người ta có thể. Anh không thể đứng thì anh hãy hành lễ Salat ngồi. Còn nếu nói tôi không thể làm trong khi anh đó có thể làm được thì anh ta nếu mà bỏ thì anh ta rơi vào haram. Thì khi mà chúng ta thí dụ như gì, một người bị bệnh không thể đứng được đi chẳng hạn, mà chúng ta kêu nói anh hãy hành lễ Salat thì cái người đó nói tôi không thể, trong khi người đó vẫn có thể xin gì hành lễ Salat ngồi được mà nói tôi không thể, tại vì anh ta cứ tưởng rằng thì hành lễ Salat là phải đứng. Thì chúng ta giải thích rằng thì nếu mà anh suy nghĩ gì là sai, anh phải hành lễ Salat. Tại vì anh không thể đứng được thì anh hành lễ Salat ngồi. Còn nếu không thể ngồi nữa thì nằm nghiêng cái mặt hướng về kiếp lịch. Còn nếu không thể như thế được nữa thì nằm như thế nào cũng được trên hiện trạng chúng ta hiện tại mà hành lễ Salat. Và đây có một cái câu hỏi. Có một câu hỏi là một người có khả năng đứng hành lễ Salat nhưng anh ta muốn hành lễ Salat ngồi, vậy chứ có được hay không? Có được công nhận không? Thì câu trả lời như thế này. Nếu đó là Salat bắt buộc, giống như Salat năm một tu bắt buộc một ngày Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib và Isha đó, thì không được phép. Và haram nếu anh ta hành lễ Salat ngồi trong khi có thể đứng, lễ Salat đã vô nghĩa, không được chấp nhận. Ngoài ra hành lễ Salat Sunnah, hành lễ Salat Sunnah thì cái ân phước anh ta chưa được phân nửa thôi. Đó Sunnah nha, còn bắt buộc là không được. Còn một cái trường hợp thứ hai, có một số người bị bệnh đi, chân họ yếu, họ không thể đứng lâu được, họ có thể đứng được 1-2-3 phút thôi, cái 2-3 phút họ sẽ phải ngồi xuống. Vậy khi đứng, khi bắt đầu vô hành lễ Salat, họ phải bắt đầu thế nào trước? Ngồi trước đến khi gần ruku đứng dậy, hay là đứng trước sau đó chịu không nổi thì ngồi xuống? Thì hai cách này đều được hết. Nhớ là gì, hai cách này đều được hết. Tại không có bằng chứng nào mà lại phủ nhận một trong hai cách này. Nhưng cách tốt nhất là nên đứng trước. Đứng khi nào không còn thể đứng được nữa thì chúng ta ngồi mà tiếp tục hành lễ Salat đến hết. Cái trường hợp mà không có nước wudu thì cái đó là chỉ dành cho những người nào bệnh, không có người giúp và cũng không thể tự mình lấy nước wudu. Thí dụ, một người bị bệnh già đi, hay là một người bị đợi bệnh mà liệt tay chân đi, thì cầu xin Allah ban cho chúng ta đều salamat những cái căn bệnh đó. thì họ nằm trên giường bệnh mà đã đến giờ hành lễ xoa lá rồi, mà họ chờ con họ, chờ vợ họ, chờ người thân họ đến giúp họ lấy nước vụ tuột, nhưng chờ mãi không có người nào đến hết, thì đồng hồ đã báo rằng hết giờ rồi, thì không thể chờ được nữa, thì anh ta hãy hành lễ xoa lá trên hiện tại đang gì, đang ở, không cần lấy nước vụ tuột. Hiểu không? Tại vì tại sao mà lại Islam cho phép như thế? Tại vì cái lễ xoa lá là nó quan trọng, quan trọng, quan trọng đối với người Muslim, không được phép từ bỏ dù là chỉ là một vật tu. Không thể nào, nếu mà không có người giúp đỡ chúng ta lấy vụ thì chúng ta lấy nước vụ tuột trên hiện trạng chúng đang có. Thí dụ hỏi, có một số người đó suy nghĩ sai như thế này. Khi họ còn bình tĩnh, họ còn mạnh khỏe, thì họ lại hành lễ xoa lá và semen rất là đầy đủ và rất là đúng. Đến khi họ bệnh thì họ nói cơ thể tôi dơ lắm, quần áo tôi không được sạch, tôi tiểu hay là gì phân tiểu này kia nó còn nằm cho tôi dơ lắm, tôi không xem gì hành lễ xoa lá. Lại khi tôi bệnh, khi tôi hết bệnh tôi sẽ hành lễ xoa lá lại. Đó là sai. Đó là một suy nghĩ rất là sai lầm đối với một cái người mà gì, một người Muslim. Biết đâu được đó là cân bệnh để chúng ta đi luôn rồi sao? Biết được cân bệnh đó Allah Ta'ala sẽ rút hồn của chúng ta thì sao? Thì đối với trường hợp đó bệnh thì chúng ta hãy cố gắng hành lễ xoa lá dưới khả năng có thể. Đứng không được thì ngồi, ngồi không được thì nằm. Có người giúp chúng ta hay là chúng ta không thể tự lấy được thì chúng ta hãy hành lễ xoa lá, khỏi cần lên nước vụ thuộc. Hay là gì, chúng ta cái chỗ chúng ta nằm đó dính phân, dính nước tiểu đi chẳng hạn. Cái tấm ga chải đó hay là cái quần áo chúng ta đó là bị bệnh là gì, không thể nào kiềm chế được cái nước tiểu đi. Khi nó tiểu là nó sẽ tiểu ra luôn, không thể kiềm chế được, hay phân cũng tiểu ra luôn. Nhưng mà không, đã đến giờ hành lễ xoa lá rồi, mà giờ hành lễ xoa lá cũng đã gần hết rồi, mà không có đứa con nào, cũng không có một người thân nào đến giúp thay ga hay là thay quần áo hay là lấy nước vụ tuột của mình mãi gì hết, mà giờ giấc nó đã gần hết rồi, thì bắt buộc anh ta phải hành lễ xoa lá ngay lúc đó, ngay trên cái hiện trạng như thế, không cần thay quần áo, không cần lấy nước vụ tuột. Inshallah Allah sẽ chấp nhận cái hành lễ xoa lá đó. Tại vì vấn đề xoa lá rất là quan trọng nên phải làm. Bởi vì Nabi nói, những gì ta ra lệnh cho các ngươi hãy làm với khả năng có thể. Khả năng chúng ta có bao nhiêu đó, chúng ta làm bao nhiêu đó. Allah không bắt buộc chúng ta làm hơn đó. Giống như Allah phát trong Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah không bắt buộc mỗi linh hồn làm vượt mức khả năng của mình. Khả năng chúng ta có bao nhiêu, chúng ta chỉ làm bao nhiêu, đó là nhiệm vụ của người Muslim chúng ta. Thì vấn đề cái giới sao nữa, Nabi Sallam nói, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ كَثَّرَتُوا مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. Và những cái thế hệ trước các ngươi, những thế hệ trước chúng ta, như những thế hệ Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo, hay là những thế hệ trước đó nữa, thì họ là những người đã bị hủy diệt do bởi họ đã hỏi nhiều và họ đã kháng cự lại những cái lệnh cấm, như những cái lệnh phải làm của những gia Nabi của họ, nên họ đã bị Allah Ta'ala hủy diệt họ. Và trong số mà những người chống đối lại Nabi của họ nhiều nhất, đó là người Do Thái giáo. Người Do Thái giáo là cái nhóm người có đôi co và có lời lẽ nói trả lại những gì Nabi của họ nhiều nhất trong tất cả những cái cộng đồng trước chúng ta. Một cái điển hình và một câu chuyện điển hình như chúng ta đã nghe rồi, đó là câu chuyện mà họ đã giết người để mà muốn được hưởng tài sản nhanh hơn, trong khi cái người đàn ông chỉ có một đứa cháu, nếu ông ta chết thì cháu ông ta sẽ hưởng. Nhưng người cháu này đã tham vọng muốn được hưởng cái số tài sản đó sớm hơn, và đã tìm một kế giết người bác của mình, giết người chú của mình. Và cuối cùng Allah Ta'ala ra lệnh là hãy cắt cổ một con bò đi, nhưng họ lại không chịu làm, mà họ lại hỏi đến khi là gì, Allah Ta'ala miêu tả cho họ một con bò rất là khó, như chúng ta đã nghe rồi những cái bằng thuyết giảng trước. Còn nhớ ba con mình còn nhớ câu chuyện này không ạ? Đà. Thì cái đó là một cái thí dụ điển hình. Cái thứ hai là cái câu chuyện thứ hai nữa là gì? Khi Allah Ta'ala cấm những người thôi Do Thái giáo không được phép săn bắt vào ngày thứ bảy, thì họ đã tìm cách được số cá của ngày thứ bảy đó. Thì chúng ta thấy đó cũng là cách họ đôi co và họ chống đối là những gì Nabi của họ. Hay là gì? Allah subhanahu wa ta'ala cấm họ, không cho phép họ ăn mỡ của động vật. Những người từ Thái giáo thời trước đó, Allah ta'ala không cho phép họ ăn mỡ động vật. Nhưng họ đã lấy mỡ động vật đó nấu chảy và đem đi bán, họ lấy tiền họ xài. Họ đã tìm cách để họ đạt được cái số cái gì, cái số tiền lợi nhuận từ cái gì, số mỡ đó. Thì đó là những sự đôi co của họ đối với những gì Nabi và những lệnh cấm của Allah subhanahu wa ta'ala, nên họ xứng đáng bị gì? Trừng trị. Và một cái thí dụ khác nữa là sau khi Musa alayhi salam đi đến gặp Allah ta'ala bằng cái lời hứa của Allah ta'ala điểm hẹn, thì Nabi Musa mới ra lệnh cho người em của mình là Harun ở lại quản lý những người thiên chúa, những người gì do thầy giáo, tín đồ do thầy giáo. Thì sau khi Nabi Musa ra đi thì Nabi Harun ở lại, thì họ đã không nghe lời Nabi Harun. Có một người tên Samiri, nó đã tạo ra một con bò và nó nói đó là thần linh của các ngươi đó, các ngươi hãy quỳ lại đi. Thì Nabi Harun alayhi salam đã đứng lên ngăn cản họ, không cho phép họ làm như thế, và họ đã không nghe lời và họ còn pha kháng cự, gần như giết Nabi Harun nữa. Thì Nabi Harun đã sợ không dám nói nhiều nữa mà đã yên lặng. Thì họ đã quay lại tôn thờ con bò, trong khi trước đó tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala. Đến khi Nabi Musa alayhi salam quay trở về thì Nabi Musa rất là giận dữ, rất là giận dữ. Và Nabi Musa đã nắm râu của người em mình kéo lại, tức là Nabi Harun nắm kéo gì, kéo lê lại và nói: tại sao nhà ngươi dám cãi lời ta mà không chịu ngăn cản những người Do Thái giáo Israel nó tôn thờ con bò như thế? Thì Nabi Harun nó nói rằng là gì: này hỡi Musa, này hỡi người anh em của ta, đừng có gì trách móc ta và đừng có nắm râu ta mà kéo như thế. Ta đã cản họ và họ đã có ý định gần giết ta nên ta đã không dám. Thì chúng ta thấy những người Do Thái giáo họ là những người có lời lẽ đôi co nhiều nhất đối với vị Nabi của họ, nên họ và những người trước đó đã bị Allah subhanahu wa ta'ala trừng trị rất là đời gì, rất là thê thảm. Hay là một lần khác nữa, một câu chuyện khác nữa là gì? Sau khi Nabi Musa alayhi salam và Nabi Harun đến gần đến Palestine đó, thì mới kêu những người Do Thái giáo, những con cháu Israel đi vào đánh Palestine. Khi các ngươi họ vào đó thì những người Israel Palestine nó sẽ đầu hàng. Nhưng họ lại nói: Musa, ngươi và thượng đế của ngươi tức Allah Ta'ala đi vào đó đánh đi, chúng ta sẽ ngồi đây chờ, đến khi có chiến thắng chúng ta sẽ đi vào. Chúng ta thấy lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala mà họ kháng cự như thế, và họ đã bị Allah Ta'ala trừng trị họ cái rất là thích đáng trong cái lần cãi đó. Thì chúng ta thấy những người Do Thái giáo là những người đã chống đối nhiều nhất những gì Nabi của họ, nên họ đã bị Allah Ta'ala trừng trị. Có một hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, thì cái hadith này rồi chúng ta sẽ được học lại nó, tại đây là cái hadith số 30 trong quyển sách này. Nhưng bây giờ sẽ nói chúng ta sơ lược về nó, tại nó cũng liên quan chút xíu như thế này. Thì thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Inna Allaha farada faraida fala tudayyuha. Allah Ta'ala đã bắt buộc các ngươi làm những cái điều lệ luật của nó thì các ngươi đừng bao giờ lơ là đó. Những cái lệ luật mà những điều bắt buộc Allah Ta'ala bắt chúng ta giống như là salah, nhịn chay, zakat, haji, hiếu thảo cha mẹ, thì đó là những điều mà chúng ta không được phép lơ là, không được phép cẩu thả, mà phải làm tới đúng nhiệm vụ của chúng ta đối với những cái lệnh đó. Và Allah Ta'ala và Nabi Sallam nói tiếp: Wa hadda hududan fala ta'taduha. Và Allah Ta'ala đã ấn định những cái giới hạn của nó, các ngươi đừng bao giờ vi phạm. Giống như Sala cấm uống rượu, cấm zina, cấm làm điều haram. Đó là những cái quy định mà Allah Ta'ala đã ấn định các ngươi đừng phạm, mà người nào phạm sẽ rơi vào cái sự trừng trị. Và Nabi Sallam nói: Wa harrama ashya'a fala tantahikuha. Và đã cấm những cái điều, một số điều các ngươi đừng bao giờ vi phạm những cái điều đó. Cấm nói xấu người khác, cấm nhìn vào những điều haram, cấm ganh tị lẫn nhau, thì đó là những cái sự cấm không được phép vi phạm đó. Hay là cấm gọi những người khác bằng cái tên mà họ không thích, không được phép gì vi phạm đó. Wa sakata an ashya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha. Và có một số điều Allah đã yên lặng không nói đến đó, thì đó là rahmatan, đó là sự rahmat cho các ngươi, cho Allah không bao giờ quên đó. Bởi vì các ngươi đừng bao giờ tìm hiểu nó. Cũng giống như là Allah Ta'ala ra lệnh chúng ta phải chừa râu, Dạ lót xa là do là chúng ta phải gì cạo lông mách và cạo là gì lông phần kính. Nhưng những cái lông trên tay, những cái lông trên cơ thể chúng ta hay những cái lông chân có được phép cạo hay là chừa? Có một số người lại hỏi vậy. Hỏi chứ cạo hay là chừa những cái đó. Thì khi Allah Ta'ala yên lặng không nói gì nó, tức là Rahmah, chúng ta có thể là gì làm thế nào chúng ta muốn. Đừng bao giờ tìm hiểu đó em. Nếu mà tìm hiểu nó sẽ lại là gì đưa chúng ta đi rơi vào những cái phạm tội khác lớn hơn. Và đặc biệt nhất là những cái gì liên quan đến Tauhid, liên quan đến cái đại danh của Allah, xí phát của Allah, hay là những ngày tận thế. Những cái đó chúng ta đừng nên tìm hiểu sâu quá. Nếu như chúng ta biết được từ Hadith, từ Quran hay được người ta giảng như thế, chúng ta hiểu như thế, alhamdulillah. Đừng có đặt thắc mắc nhiều về những vấn đề đó, tại vì nó sẽ đưa chúng ta rơi vào những cái nguy hiểm vô cùng. Còn những gì liên quan đến đời sống chúng ta, haram, halal, được phép làm, không được phép làm, đó là những điều chúng ta nên tìm hiểu. Đó là phải nên tìm hiểu, tại nó liên quan đến cuộc sống chúng ta, được làm hay là không được làm, halal hay là haram, chúng ta phải tìm hiểu đó. Thì cái đó là ý nghĩa của cái hadith mà chúng ta nghe được phân tích xong. Có một câu chuyện nhỏ này trước khi chúng ta qua cái phần sau. Đó là liên quan đến rượu và những gì mà Islam ta cấm, đó là rượu và phụ nữ. Tức là cấm nhìn vào những người phụ nữ mà chúng ta không được phép nhìn vào họ. Tức là những người phụ nữ mà có thể cưới họ làm vợ được mà chúng ta chưa cưới họ là không được phép nhìn, đó là haram nhìn. Thì Sheikh Abdul Bari Ad-Yahya, đó là thầy của Linh, ông ta kể, ông ta nói có một người Bilal, tức là một người đứng Adhan tại Masjid 40 năm. Cái thời gian anh ta ở trong Masjid và làm ông từ mà đưa các là Adhan mỗi ngày đó, thời gian đến 40 năm rất là dài. Nhưng vào một ngày nữa, anh ta lên trên nóc Masjid, anh ta nhìn qua bên nhà cái bên đó, anh ta nhìn thấy cái người phụ nữ rất là đẹp. Mà mấy chục năm nay anh ta không để ý đến gì cái nhà đó là có con gái hay là không có con gái. Nhưng một ngày nào anh ta lại vô tình nhìn thấy người con gái bên nhà cái bên Masjid luôn. Người con gái rất là đẹp. Nhưng người con gái đó lại là người theo do thầy giáo. Không phải theo Islam. Thì anh ta lại đâm lòng thương cái người phụ nữ đó đi. Và từ cho Masjid anh ta đi xuống và đi thẳng vào nhà người phụ nữ đó. Mới nói rằng là tôi thương cô, tôi muốn cưới cô làm vợ. Thì người con gái nói không được, anh là người Muslim, tôi là người thiên do thái giáo, cha tôi sẽ không cho phép đâu. Thì cái người đàn ông nói vậy cô như thế nào cô mới đồng ý cho tôi cưới? Thì người phụ nữ này nói anh hãy bỏ đạo đi. Thì người đàn ông chúng thấy là gì, 40 năm trời không phải là một người hành lễ bình thường, mà 40 năm trời làm người cất tiếng Azan tại Masjid. Thì anh ta nói được rồi, tôi đồng ý bỏ đạo. Thì người con gái nói anh nói gì tôi không tin, anh phải chứng minh đi. Nói chứng minh cái gì? Nói anh hãy ăn thịt heo đi. Nói được, đây cô đem ra. Thì người phụ nữ đem thịt heo ra và người đàn ông này ăn ra thịt heo. Và người phụ nữ nói tôi vẫn chưa tin, bây giờ anh hãy uống rượu đi. Thì người đàn ông nói được rồi đem ra. Thì đem rượu ra và anh ta đã uống. Thì thịt heo đã ăn và rượu đã uống, thì đã chứng minh rằng người đàn ông này đã bỏ đạo để muốn cưới người phụ nữ này làm vợ. Thì cô gái này nói được rồi, vậy anh hãy lên lầu đi, anh nằm chờ đi. Chút xíu cha tôi về, tôi sẽ nói với cha tôi. Thì cái người này chưa từng uống rượu bao giờ, chỉ đã uống một chút rượu vô thì lại say. Thì khi đi lên cầu thang mới có vài bước thôi đã say và anh ta đã té và đã chết. Sao đó? Cầu xin Allah cho chúng ta chết bình an, tránh khỏi những cái trường hợp như thế. Thì anh ta đã chết trên trường hợp phủ nhận đi tôn giáo mà anh ta đã theo mấy chục năm trời này. Thì người cha về mới thấy rằng cái trường hợp đó thấy như thế là người cha cũng hoảng sợ. Thì người con mới kể cho nghe như thế. Thì hai cha con mới khiêng cái người đàn ông đó để ngoài đường. Thì những người Muslimin họ đi ngang họ thấy là gì, cái người đàn ông này chết trước cửa nhà người Do Thái giáo này, thì họ lại bu lại và họ nói nghi ngờ là người Do Thái giáo này đã giết. Thì người đàn ông Do Thái giáo nói không, gia đình tôi không có giết cậu ta. Mới kể lại lý do là tại sao cậu ta đến nhà của tôi và cậu ta chết thế nào. Thì mọi người không tin. Mọi người nói làm sao lại có thể xảy ra cái chuyện đó được, làm sao cái người này có thể phản đạo được, người này có thể bỏ đạo được. Thì người cha mới nói các người không tin thì hãy ngửi cái miệng của cậu ta kìa. Cậu ta đã mới ăn thịt heo và đã mới uống rượu, không tin có gì ngửi thì sẽ gì sẽ thấy được. Thì mọi người đã ngửi và đã thấy được và đã biết được trên miệng cậu ta vẫn còn có rượu. Thì chúng ta thấy rượu là điều haram mà Islam chúng ta cấm. Từ rượu mà đưa con người chúng ta rơi vào những cái gì đó mà rất là xấu xa, và thì cái hậu quả đây là rất là lớn. Mà sau đó người ta dù có hối hận bao nhiêu lần và có tiếc bao nhiêu lần cũng không thể nào thay đổi được thời cuộc. Và những cái bài học rút ra được từ cái hadith này, thứ nhất là những gì mà Nabi hay trong Islam cấm chúng ta phải tránh xa nó ngay, không chút đắn đo suy nghĩ. Và thứ hai, những cái gì mà cấm á, chúng ta dễ tránh xa hơn là những gì chúng ta làm. Thì Islam chúng ta cấm làm điều gì chúng ta tránh xa rất là dễ. Còn những gì chúng ta làm thì chúng ta sẽ làm sẽ rất là khó. Nên Islam chúng ta kêu ta làm những gì có thể làm thôi. Có khả năng thế nào làm thế nấy. Bây giờ có một câu hỏi. Vậy Islam chúng ta cấm chúng ta ăn xác chết và cấm chúng ta ăn thịt heo. Nhưng khi rơi vào trường hợp khẩn, rơi vào trường hợp mà cấp bách đó, không có cái gì để ăn nữa hết, vậy chúng ta có được phép ăn hay không? Thì câu trả lời là được phép ăn xác chết và được phép ăn thịt heo. Với trường hợp chúng ta rơi vào trường hợp khẩn, cần thiết phải ăn, nếu không ăn sẽ chết. Thí dụ, một người đi vào trong rừng, lạc vào trong rừng đi, hay lạc ngoài sa mạc, hay là lạc trên biển, mà xung quanh anh ta không còn thức ăn nào hết, ngoại trừ một con gà chết, hay là một miếng thịt heo. Chỉ có hai thứ đó để mà ăn thôi. Thì lúc này cả hai đều là haram hết. Xác chết đều cũng là haram, thịt heo cũng là haram. Nhưng ngoài cái thức ăn đó ra không còn thức ăn nào nữa hết, thì anh ta được phép ăn thức ăn đó. Và hỏi ăn như thế nào? Ăn cho no hay là ăn với ăn để giữ mạng sống? Thì có một số ulama họ nói chỉ được phép ăn để giữ mạng sống thôi, không được phép ăn no. Nhưng mà câu nói đúng nhất thì nó có phải sự phân tích như thế này. Nếu như chúng ta khẳng định được rằng một lát nữa đây hay là một thời gian tới đây chúng ta sẽ tìm được thức ăn halal, hay là chúng ta có cái gì đó dự trữ cái thức ăn đó đem theo đường để mà tìm thức ăn halal đó, thì chúng ta chỉ được phép ăn tạm sống mà thôi, thức ăn để cho đỡ đói để mà tiếp tục tìm những gì halal để mà ăn thôi, chứ không được phép ăn no. Trừ khi không có cái gì nữa thì chúng ta được phép ăn no. Bà con mình hiểu không ạ? Vấn đề này. Rồi, cái thứ hai nữa là rượu. Rượu, chúng ta rơi vào trường hợp khẩn cấp hay rơi vào trường hợp khó khăn á, thì chúng ta vẫn được phép sử dụng rượu. Nhưng mà có một trường hợp, một duy nhất được phép uống rượu. Đó, thí dụ như chúng ta đang ăn cơm hay đang ăn gì đó mắc nghẹn đi, mà cần phải có nước, cần phải có chất lỏng để uống để mà cho nó trôi đi các phần nghẹn ở gần cổ. Thì cái chỗ hiện tại chúng ta đang ngồi và cái bàn đó đó không có gì hết ngoài trừ ly rượu. Nếu chúng ta đứng gì đi tìm sẽ gì sẽ mắc nghẹn mà chết, thì lúc đó chúng ta được phép cầm ly rượu uống, uống để cho nó trôi đi cái phần mắc nghẹn trên gần cổ. Sau khi nó trôi vô cổ xong ngừng uống. Chỉ có trường hợp duy nhất đó được phép uống rượu. Còn với trường hợp chúng ta đi ngoài sa mạc, đi vào trong rừng không có gì nước để mà uống ngoài trừ rượu, vậy chứ được phép uống rượu không để mà giải khát? Thì câu trả lời là không được phép uống rượu. Lý do tại vì rượu không thể nào làm cho người ta đã giải khát được, mà rượu sẽ làm cho người ta khát càng thêm khát, nên rượu nó không thể nào mà gọi là chất giải khát, nên rượu không được phép uống. Rượu chỉ được phép uống ngoài trừ trường hợp chúng ta vừa nghe khi nãy. Và một câu hỏi khác nữa, ở Việt Nam chúng ta thường có thuốc rượu, vậy chứ có được phép sử dụng thuốc rượu không? Câu trả lời, nếu mà uống là haram, như chúng ta đã biết rượu không được phép uống, chỉ được trường hợp như nãy thôi. Còn chúng ta được phép sử dụng thoa bên ngoài thì được. Thì Sheikh Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ông ta đã lựa chọn câu nói rằng là rượu đó là sạch sẽ, đó là to hết sạch sẽ. Thì nó sạch sẽ thì chúng ta được phép sử dụng nó, nếu như không có cách nào sử dụng nữa thì có thể thoa bên ngoài, giống như là bị chật tay chật chân hay là gì, chúng ta có thể thoa lên cơ thể chúng ta. Nhưng khi gần lấy nước, gần đến giờ hành lễ solat, chúng ta nên rửa sạch nó và sau đó bước vào hành lễ solat. Còn uống để mà trừ máu bầm hay là như thế nào, công dụng thế nào, như thuốc rượu nó nói thì đó là haram. Thì như thế nào gọi là trường hợp bắt buộc, hay là như thế nào gọi là phải gây trường hợp gì bắt buộc phải làm đó. Thì ở đây thứ nhất á, là chúng ta sẽ không tìm được bất cứ cái gì halal ngoại trừ cái haram đó. Và thứ hai, cái haram đó nó có thể giúp ích được chúng ta ngay lúc đó, thì chúng ta được phép sử dụng đó. Giống như thịt, thịt heo hay là xác chết. Ngoài ra chúng ta không tìm bất cứ gì hết, trong khi chúng ta rất là đói, nếu không ăn nó sẽ chết, thì lúc này là trở thành halal ăn. Mà lúc này đó nghe, nhớ kỹ rằng lúc này nếu mà người nào nói rằng là gì, nó là haram không được ăn, thì người đó lại mang cái tội. Lúc này khi mà gây trường hợp khẩn bắt buộc chúng này thì nó trở thành halal, chúng ta phải ăn nó. Nếu chúng ta không ăn thì trở thành haram đối với chúng ta, là bắt buộc phải ăn. Lúc này là phải chúng ta ăn nó rồi đó. Còn nếu như mà gì thứ hai nữa, cái đó đó mà nó lại không có lợi cho chúng ta, không giúp ích được gì chúng ta ngay lúc đó, thì chúng ta không được phải sử dụng nó. Giống như rượu, chúng ta khát nước, ngoại trừ có rượu thôi, không có gì ngoài khát rượu cũng không được phép uống đó. Tức là gì, nó phải đủ hai điều kiện. Thứ nhất, ngoài cái haram nó không còn cái nào halal nữa hết. Và thứ hai, cái haram đó có thể giúp ích được chúng ta ngay lúc đó, thì chúng ta được phép sử dụng đó. Đó được gọi là trường hợp bắt buộc và trường hợp khẩn cấp. Và một điều liên quan kế tiếp nữa, chúng ta có được phép sử dụng vật haram hay là sử dụng thuốc haram để mà chữa bệnh hay không? Thì cái câu trả lời là không được phép, với hai lý do. Lý do thứ nhất là có một số người không cần uống thuốc vẫn hết bệnh. Và lý do thứ hai, có một số người đã uống rồi những cái vật haram, những cái thuốc haram đó, thì họ vẫn không hết bệnh. Thì cái bệnh hết bệnh hay là không hết bệnh này là do Allah Ta'ala ban cho. Chúng ta chỉ tìm lý do thôi. Chúng ta cầu xin Allah Ta'ala thôi. Và Nabi Sallam nói hadith là gì? Trên đời này không có một căn bệnh nào mà Allah lại không cho thuốc giải. Tức là có bệnh là có thuốc giải, có bệnh là có cách chữa, chúng ta không biết đến nó thôi. Tại vì Nabi Sallam đã khẳng định như thế. Thì những cái gì haram, nó là haram, không được phép sử dụng để mà làm thuốc cho bệnh. Rồi một điều nữa, cái bài học được rút ra từ cái hadith đó là lệnh của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam giống như lệnh của Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thì cái bằng chứng chứng minh rằng lệnh của Nabi giống như lệnh của Allah Subhanahu Wa Ta'ala, thì trong Quran Allah Ta'ala phán như thế này: "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Ai tuân lệnh Rasul thì người đó đã tuân lệnh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thì đó là lệnh. Và một câu kinh khác nữa Allah Ta'ala phán: "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Với nghĩa khi Nabi, khi Rasul đưa cho các ngươi điều gì đó, các ngươi hãy lấy nó đi. Và khi Rasul cấm các ngươi điều gì đó, các ngươi hãy tránh xa nó ra. Thì đó cũng là lệnh từ trong thiên kinh Quran. Thì lệnh của Nabi giống như lệnh của Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ai nghe lệnh Nabi thì người đó đã nghe lệnh Allah. Và ai bất tuân Nabi là người đó đã bất tuân Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Và một câu kinh khác nữa Allah Ta'ala phát:
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه.
Các ngươi hãy tin tưởng vào Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tin tưởng vào Rasul của Ngài. Một người mù chữ đã tin vào Allah và tin vào lời phán của Ngài đó trên kinh Quran, các ngươi hãy đi theo nó. Thì Allah Ta'ala lệnh hãy đi theo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thì lệnh Nabi giống như lệnh của Allah. Thấy lệnh của Nabi trong Sunnah giống như lệnh của Allah nằm trong Quran. Thì có một số người họ lại kháng cự, họ nói rằng là lệnh của Nabi hay là Sunnah của Nabi họ không màng đến. Tại họ còn nghi ngờ những người truyền là hadith này giống như Imam Bukhari hay Imam Muslim hay những cái học giả khác cũng là con người giống như họ. Làm sao họ dựa vào đâu tin rằng lời nó họ ghi chép lại là đúng, trong khi Quran nó lời phán của nó. Nhưng mà họ lại quên, Quran chúng ta có được tới ngày hôm nay là cũng do người Sahaba ghi lại. Và Sahaba cũng đã truyền lại cho những người khác khác sau Sahaba đến chúng ta, chứ không phải chúng ta lấy trực tiếp từ Nabi, chứ không phải chúng ta lấy trực tiếp từ Sahaba, mà chúng ta lấy lại từ không trung gian rất là dài. Nhưng mà qua cái sự sàng lọc rất là kỹ của những người chuyên môn, nên chúng ta cứ an tâm ghi, nếu mà hadith được Bukhari ghi lại, hay là Muslim ghi lại, hay là những cái hadith nào mà do Sheikh Al-Albani ông ta nói, thì những cái hadith đó là những cái hadith chính xác do Sahih đích thực từ Nabi sallallahu alaihi wa sallam, không thể nào nghi ngờ khác hơn nữa. Và một cái bài học rút ra từ cái hadith nữa là Allah Ta'ala nói: các ngươi hãy làm với khả năng có thể. Thì ở đây chứng minh rằng con người chúng ta có khả năng, và con người chúng ta có tự do làm với những gì chúng ta muốn. Thì cái điều này nó phủ nhận đi cái đức tin của những người theo đạo, theo cái trường phái Jabariyah. Họ nói rằng là con người chúng ta làm tất cả mọi việc là do Allah Ta'ala ép buộc chúng ta làm. Thậm chí chúng ta nhúng nhích cái bàn tay chúng ta như thế này, hay là tay chân chúng ta cử động, hay là cơ thể chúng ta tự cử động, là không do ý muốn của chúng ta, mà do Allah Ta'ala ép buộc chúng ta làm như thế. Đó là một cái lời biện luận vô lý. Tại vì Allah Ta'ala khẳng định rằng gì? Con người chúng ta làm với khả năng có thể, thì đó là những gì ý muốn chúng ta, và con người chúng ta có ý muốn tự do, muốn làm hay là không muốn làm, không ai có thể ép buộc chúng ta được. Một cái thí dụ như là bà con chúng ta đến đây, chúng ta đến bằng sự ham muốn của chúng ta, chứ không một người nào đẩy chúng ta đến, không một người nào ép chúng ta đến, cũng không một người nào mua chuộc chúng ta đến. Là chúng ta đến đây về sẽ không một người nào cho tiền chúng ta, và chúng ta sẽ không được cái gì từ lợi lộc trần gian nữa hết. Đó là sự ham muốn chúng ta đến, thì đó là khả năng của chúng ta hay không? Đó là sự ước muốn của chúng ta và cái ý chí của chúng ta hay không? Chứ không một thế lực nào có thể ép buộc chúng ta được. Thì con người hoàn toàn tự do làm những gì anh ta muốn, chứ không phải như trường phái Jabariyah họ nói rằng về những gì con người chúng ta có thể làm là do bị ép buộc mà làm. Thì đó là sai. Và điều nữa, cái bài học rút từ cái hadith đó là chúng ta tuyệt đối không được phép đôi co những gì có hadith của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Những gì mà nếu đây là hadith sahih chính xác từ Nabi sallallahu alaihi wasallam thì chúng ta đừng bao giờ đôi co với cái hadith. Hay là khi mà có một cái lệnh từ Nabi sallallahu alaihi wasallam kêu hãy làm, thì chúng ta nói suy nghĩ coi nó là halal hay là haram, nó wajib hay là chỉ là khuyến khích như thế nào, thì chúng ta không được phép làm những điều bộ đó. Mà khi đó là làm thì phải làm liền, đừng có suy nghĩ. Trừ cái trường hợp chúng ta được phép tìm hiểu coi nó là wajib hay là chỉ là khuyến khích, khi chúng ta rơi vào cái trường hợp chúng ta vi phạm. Khi chúng ta vi phạm cái lệnh đó rồi đó, thì chúng ta nên tìm coi cái này wajib hay là này chỉ là khuyến khích. Nếu đó là wajib thì chúng ta phải bắt buộc phải sám hối về cái lời, về điều chúng ta đã vi phạm đó. Còn nếu như nó chỉ là khuyến khích thì không nhất thiết chúng ta phải sám hối về cái điều chúng ta vi phạm đó. Và chúng ta biết được cái hadith nói rằng ngoài cái tôn giáo Islam chúng ta ra, trước chúng ta còn có rất nhiều những cái người theo gì Muslim khác nữa, giống như những người Thiên Chúa giáo, những người Do Thái giáo. Trước khi Islam xuất hiện, họ là những người theo Nabi Musa alayhi salam, theo Nabi Isa alayhi salam, mà họ theo và họ chết trên những cái giáo lý đó, họ vẫn là người Muslim, họ vẫn được cơ hội vô thiên đàng, và họ là những người ngoan đạo của những người Muslimin chúng ta. Và cái người cuối cùng, cái vị Nabi cuối cùng đó là vị Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta. Và kể từ khi vị Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta xuất hiện và nhận lãnh sứ mạng làm Nabi, kể từ ngày hôm đó cho đến ngày tận thế, Allah chỉ còn chấp nhận mỗi cái tôn giáo Islam chúng ta mà thôi. Bắt buộc những ai nghe đến hai chữ Islam, nghe đến tên Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bắt buộc phải theo đạo tôn giáo Islam. Tôn giáo của họ, cho dù trước đó được Allah chấp nhận, giống như Do Thái hay là Thiên Chúa, ngày hôm nay không được Allah chấp nhận nữa. Giống như Allah Ta'ala phát trong Quran: Inna dina indallahi al-Islam. Quả thật cái tôn giáo mà được Allah Subhanahu wa Ta'ala chấp nhận hiện tại chính là Islam. Chỉ còn Islam mỗi duy nhất mà thôi, ngoài ra Allah không còn chấp nhận bất cứ tôn giáo nào khác ngoài nó hết. Thì đó là những gì mà nó liên quan đến bài học chúng ta ngày hôm nay, và nó cũng đã kết thúc cái bài học của chúng ta. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين